theo Chúa, có nắng xuân trái lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuộm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh siêu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên.
Cùng dâng lời ca ta đâu có tâm Chúa, bao nhiêu ông ấm lâm bằng chan Chúa, xuống con yên chung con yên cho mình không về, xuống con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng lời con đâu còn trong môi Chúa, xin cho tình con không hề quên Chúa, vững chí con thêm yêu không bên yêu không dừng.
Con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường thâm xa xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.
Dâng lại ca cao tôn tên Chúa, bao nhiêu hồng ân vâng hằng tràn Chúa, xuống con kiên trì kiên cho nguy không nề, xuống con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng lời con dâng về Chúa, xin cho tình con không hề quên Chúa, vững chí con hơn chỉ con bên yêu con bên yêu con, xuống con vòng tròn một niềm yêu Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giê-xu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi là người Abraham đã nói cho các ông sự thật, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha ông các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có những lúc mình đi theo Chúa, mình bị thử thách là lòng tin. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là những đau khổ ấy thử thách con tín thác vào ta như thế nào. Ta nói ví đời, ví thử, đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Ví thử, đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Ba anh em đây, đường đời bằng phẳng cả, chẳng có biết ai là anh hùng, ai là hào kiệt. Nhưng mà lúc chiến tranh bùng nổ, lúc thử thách, lúc gặp những gian truân, mới biết là trong ba anh nào là anh hùng thật, anh nào là người có nghị lực, anh nào là người có ý chí. Và nếu mà nói về lòng tin thì mới biết anh nào có lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì ai cũng đi, nhưng mà khi gặp thử thách còn tiếp tục hay không? Khi gặp thử thách còn trung thành với lòng thương xót Chúa hay không? Khi gặp thử thách mình còn nói được như là Sarat, Meshach và Abednego: Nếu người không cứu thì Đức Chúa biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của Ngài và cũng không thờ lạy pho tượng các Ngài đã dựng nên đâu. Vì vua Nabucodonosor bắt ba chàng thanh niên Sarat, Meshach và Abednego phụng sự các thần của ta, thờ lại các tượng vàng ta đã dựng nên. Cho nên bây giờ nghe đây, ba ông thần khi nghe tiếng đàn, khi nghe tiếng sáo, đàn cầm, đàn sắt, rồi đủ mọi thứ nhạc cụ, thì phải sẵn sàng mà sấp mình thờ lại pho tượng ta đã làm. Còn nếu mà không sấp mình thờ lại thì tức khắc sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực. Sở dĩ ta ném các ngươi vào lò lửa đang cháy phừng phực là để coi Thiên Chúa mà các ngươi thờ ấy có cứu được các ngươi khỏi tay ta hay chăng. Một sự thử thách giống như các thánh tử đạo đó, thánh tử đạo Việt Nam ấy, thưa anh chị em. Đây thập giá đây, nếu mà ngươi bước qua thập giá thì sẽ được bổng lộc của triều đình, bằng không mà không chịu bước qua thập giá thì đòn vọt lý hình đang sẵn sàng đây. Đủ mọi thứ tra khảo, đủ mọi thứ nhục hình, rồi lựa chọn đi. Một là được vinh quang khi bước qua thập giá, hai là khổ nhục, đau khổ, thử thách, có khi đến chết nữa nếu không bước qua thập giá. mà các thánh tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng thà chết còn hơn là bước qua thập giá. Dĩ nhiên cũng có nhiều người nhút nhát, sợ hãi hay là ham bổng lộc đã bỏ Chúa bước qua thập giá. Và cũng có những người đã bước qua thập giá nhưng mà hối lỗi: tôi không chấp nhận chuyện đó vì lúc đó đánh tôi, lúc đó bị sợ quá, còn bây giờ tôi bình tĩnh lại rồi, nhất định không. Hối lỗi. Thì thưa anh chị em và các bạn, trong tin mừng chúng ta nghe câu trả lời trong lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc một sách ngôn sứ Daniel, chúng ta nghe câu trả lời của Sarak, Mesak và Abednego: chúng tôi không cần trả lời Ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức mà cứu chúng tôi thì Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay vua. Câu này mới là căng, câu kế tiếp mới là căng. Còn nếu Người không cứu, thường thì nếu Ngài cứu thì tôi sẽ thế này, mà nếu Ngài không cứu thì tôi sẽ thở lại thôi, đúng không? Rõ ràng nếu Ngài cứu tôi, Thiên Chúa cứu tôi, thì chắc chắn tôi không có thờ lại. Còn nếu mà Thiên Chúa không cứu thì thôi được rồi, lúc đó thì tôi sẽ thờ lại các tượng mà ông vua bày ra. Và ông vua sẽ nhận ban này, có khi làm con nuôi nó không chừng, hưởng bổng lộc của triều đình. Như vậy thì dễ rồi. Vậy thì có gì gọi là tín thác, có gì gọi là thử thách? Chúa cứu thì tôi theo, Chúa không cứu thì tôi theo người khác. Em yêu anh thì anh ở với em, còn nếu mà em không yêu anh thì anh đi với người khác, thế thôi. Còn dẫu mà em không yêu anh, dẫu mà em phụ anh thì anh vẫn cứ mãi một lòng yêu em. Wow. Tôi nó bảo thôi cha ơi, cái đó là kịch thôi, phim thôi, tiểu thuyết thôi, chuyện thôi, làm gì mà có thật trong thực tế của cuộc sống. Thánh nữ Faustina nói rằng là: cho dẫu Chúa có bỏ rơi con vẫn tín thác vào Chúa. Cho dẫu Chúa có để con khỏe mạnh hay là ốm đau bệnh tật, con vẫn tín thác vào Chúa. Cho dẫu Chúa để cho mọi người bỏ rơi con hết mà chỉ còn một mình con, thì con vẫn tín thác vào Chúa. Mà có lần tôi nói: cho dẫu Chúa có ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa. Đi vào con đường lòng thương cho Chúa, đã có những lần tôi cũng cầu nguyện như Faustina, mà cầu nguyện như là ba chàng Sarak, Mesak và Abednego hôm nay: nếu mà Ngài không cứu thì Đức Vua biết cho rằng chúng tôi vẫn cứ không phụng sự các thần của Ngài, không thờ lại pho tượng vàng Ngài đã diệt đâu. Wow, không nhận tội này nó ghê thiệt. Cho nên nhà vua mới đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ. Ông ấy đang là muốn lôi kéo ba anh chàng này, cho ba thanh niên này bổng lộc và có thể cho làm quan nữa. Nhưng mà tất cả những thiện cảm đã đổi hết, và vua truyền đốt lò lửa mạnh hơn gấp 7 lần. Rồi ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói ba anh chàng này lại, quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực. Thôi thì lò lửa đang cháy phừng phực mà gấp 7 lần thì cần gì phải trói, có phải không? Nhưng mà chắc ăn, nhỡ thần của nó, Thiên Chúa của nó đến cứu nó thì sao? Cho nên trói vào và quăng vào lò lửa như thế là chắc lắm rồi. Chỉ có chết chắc và chắc chết thôi. Chết chắc và chắc chết, có cách nào thoát được? Có nhiều lần trong cuộc sống của mình cũng đặt bị giữa hai đàn. Một là đi vào con đường lòng thương cho Chúa thì chấp nhận cho ăn chuân khổ cực vất vả. Còn nếu mà không thì đừng đi vào con đường lòng thương cho Chúa nữa, sẽ được mọi người quý mến, được lên chức rồi được giao cho nhiệm vụ này, giao cho nhiệm vụ kia. Thánh nữ Faustina tiếp tục cầu nguyện: cho dẫu Chúa có để cho tình trạng bấp bênh này cho đến chết thì con vẫn tín thác vào Chúa. Chúa có để cho đến khi mà con nhắm mắt lìa đời mà thấy công cuộc này vẫn dang dở, vẫn bị thử thách, vẫn khó khăn, con vẫn tín thác vào Chúa. Chứ không phải vì thế mà con thôi, ma quỷ nó nói mà: Chúa bỏ mày đi loan truyền lòng thương cho Chúa rồi bề trên vào các chị em nghi ngờ. Chú bảo mày đi loan truyền lòng thương Chúa mà Chúa để cho mày ốm đau bệnh tật như thế này, có ai tin nữa? Mày nói Chúa quyền năng mà không cứu nổi mày mà bệnh tật như thế này, nó ai tin? Thôi cứ sống bình thường đi, không có dính gì đến lòng thương xót Chúa nữa là xong. Thế có khi mình cũng nói với Chúa như thế. Nếu mà Chúa muốn con đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì Chúa dẹp những trở ngại để con đi. Còn nếu mà Chúa không dẹp trở ngại là do Chúa tống cản con đấy nha, là Chúa ráng mà chịu con đi đường khác thôi. Bye bye, vĩnh biệt tình em. Đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Có nhiều lần xem có bị cám dỗ như thế không? Vì muốn coi sứ, muốn làm linh mục, cha sứ, cha phó hay là muốn đi dạy học gì đó thì được thôi. Mới là đừng nói gì lòng thương xót Chúa nữa. Vì nói lòng thương xót Chúa là người ta kéo đến, và cái tội của tôi là tội thu hút người khác đến. Mà tôi chỉ có thể thu hút người khác đến khi tôi nói về lòng thương xót Chúa thôi. Nếu tôi không nói về lòng thương xót Chúa thì có ai mà đến, ai mà nghe làm cái gì? Vậy thì tốt nhất đừng nói về lòng thương xót Chúa nữa, thì mọi sự bình thường như các anh em linh mục khác, có khi còn ngon hơn nữa là khác. Chọn đi. Mà vẫn cứ cương quyết nói về lòng thương xót Chúa thì cứ ngồi chơi xới nước như thế đi. Đúng không? Giống như là đây nè. Cho dẫu mà Chúa cũng không cứu tôi đi nữa thì đừng có hòng mà tôi thờ lại các thần của ông. Cứ để cho tôi bị tình trạng như thế này, tôi vẫn cứ tin thác vào Chúa như Faustina nói. Cho dẫu mà cứ để như thế này cho đến chết thì lại Chúa còn vẫn tin thác vào Chúa. Không có chuyện mà như vậy thì thôi đi đường khác. Mà thực sự đi đường khác có tội không? Cũng không có tội mà. Đi đường khác là đi đường bình thường như những anh em linh mục tu sĩ khác mà. Có tội lỗi gì đâu. Chúa bảo là ta vẫn cứ muốn chọn con. Faustina đã nhiều lần thoái thác rồi. Lạy Chúa, Chúa chọn người khác đi, vì con không xứng đáng, vì con tội lỗi là một, thứ là con bệnh tật, con yếu đuối như thế này nữa, và thứ ba, thứ bốn gì đó, đủ thứ lý do là con rốt nát như thế này nữa, mới học tới lớp 3 mà con chỉ là một nữ tu bậc 2 mà làm vườn các thứ thì nói ai mà nghe. Nhưng mà tao cứ muốn chọn con để thấy rằng đó là công cuộc của ta, chứ không phải là do tài khéo của con, không phải là con có khả năng, không phải là con khỏe mạnh, không phải là con giỏi giang, không phải là con có học vị, không phải là con có bằng cấp, mà ta chọn con. Những người như vậy thì thiếu gì? Thiếu gì người có học vị, thiếu gì người có bằng cấp, thiếu gì người khỏe mạnh, thiếu gì người chức trọng quyền cao mà ta không chọn thì sao? Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa, suy tưởng của Thiên Chúa, khôn ngoan của Thiên Chúa khác xa với con người bấy nhiêu. Ta cứ thích ra sao, chịu không? Chúa bảo được. Faustina cũng nói vậy thì con vẫn tín thác vào Chúa, dẫu thế nào con vẫn cứ tín thác vào Chúa. Vua Nabucodonosor ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với quan cố vấn rằng là: chẳng phải chúng ta đã quăng 3 người bị trói vào lửa sao? Không tin vào mắt mình còn hỏi lại bảo: đúng như thế, không những quăng mà còn trói nó vào đó, mà quăng vào đó mà tụi tôi đây làm tận tay đây chứ không phải là ai nữa đây. Nhưng mà người có thấy không? Thấy không? Thấy gì? Quăng 3 người mà thì 4 người đang ở trong đó đi lại tự do trong lò lửa mà không hề hấn gì, mà dáng người thứ tư giống như con của thần minh vậy đó. Chúa đến đồng hành với các ông, hiệp hành với 3 ông trong lò lửa. Hiệp hành trong lò lửa, hiệp hành mà lúc trong bàn nhậu thì dễ rồi, hiệp hành mà lúc ngồi trên ngai vinh quang phú quý, quyền hành chức tước địa vị thì dễ rồi, ai chẳng hiệp hành. Hiệp hành không? Con đi với cha mệt quá, suốt ngày lòng thương xót, suốt ngày bác ái, suốt ngày bị người ta chửi, suốt ngày bị người ta rình, người ta chống đối, đi với cha mệt quá, không có hiệp hành gì nữa. Đi với cha thì người ta hiệp nhau lại, người ta hành mình, chỉ có chết. Một đứa nó hành đủ chết rồi, đi nó hiệp nhau, nó hội đồng mình thì hành cỡ nào, hành hạ mà hiệp nhau để hành hạ thì sao chịu nổi. Thôi không đi nữa. Cho dẫu không ai đi thì tôi vẫn cứ đi, vẫn cứ bước đi trong thương xót. Anh rủ nhiều người đi tĩnh tâm người ta không đi, anh có nản không? Nản anh có bước đi không? Lại lắc đầu. Vẫn bước đi trong thương xót, dẫu một người cũng cứ đi, một mình cũng cứ bước đi, vì đâu phải một mình mà có người thứ tư nữa mà, thấy chưa? trong ba người ném vua mà tại sao có người thứ tư? Sao có một mình Trần Đình Long mà đâu phải, có người nữa mà, hai người mà. Vẫn có ai đó dáng vẻ như là thần minh cứ bên cạnh nó, mở miệng nó ra nó mới nói được như vậy, chứ nó nói gì được như vậy? Thằng đó học hành đến đâu, bằng cấp gì, tài ba gì? Vẫn có một người bên cạnh nó. Hồi đó ở giáo điểm Tin Mừng, tôi nói mình khẩn cầu Chúa sai các thần linh, sai các thiên thần đến để bảo vệ cho giáo điểm Tin Mừng này, bảo vệ anh chị em này. Những người đang hiện diện ở đây 50.000 người mà chen chúc chật chội như thế này, ai bảo đảm? Mà tôi dám nói, tôi bảo đảm ở trong khuôn viên này không có chuyện gì xảy ra. Tôi ký tên, tôi nhận trách nhiệm. Vì đâu phải tôi làm mà Chúa làm mà. Linh mỗi anh em có trách nhiệm về an ninh trật tự, nói linh mục bạo ha, gan ha, mạnh ha. Bảo có ai chống lưng? Có. Ai? Giê-xu, lòng thương xót. Ông tin hay không tin thì ông cứ nhìn vào thực tế ông sẽ thấy. Ba người vẫn đi lại cùng với người thứ tư, 50.000 con người vẫn đi lại với con người thứ 50.000 cộng với một. Vẫn có một con người trông như là thần linh, người ấy là Giê-xu lòng thương xót, đồng hành với anh chị em. Để anh chị em không có chuyện gì xảy ra đấy, đâu có bạo động gì đâu, đâu có xô đẩy đến mức độ mà bị thương và thậm chí là có người chết như là bao nhiêu lễ hội khác ở Campuchia, ở Ấn Độ và nhiều nước khác. Cứ đến ngày lễ hội mà đi vô trong chùa, đi trong đền rồi chen nhau sập cầu, rồi chen nhau đập với nhau chết để mình thoát. Không có. Vậy thì ai cái người thứ tư ấy? Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đấy. Mà tôi vẫn kêu cầu với Ngài, xin nói trong con, xin hoạt động trong con, xin tổ chức dùng con, xin làm mọi sự dùng con. Con không biết làm gì hết, con chỉ biết là Chúa bảo sao con làm vậy. Hết. Hết. Và bốn người ấy, dáng người thứ tư như thần minh ấy, Nabucodonosor cuối cùng phải cất tiếng nói rằng là chúc tụng Thiên Chúa của Sarat, Meshach và Abednego. Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tu tứ người khỏi lò lửa này và cho những kẻ tin tưởng vào người được giải thoát. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ. Không có bước đi vào con đường thờ lạy các thần minh mà bước đi trong thương xót, bước đi trong con đường chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Không có thần minh, không có thượng thần nào khác. Dứt khoát là như vậy. Và khi ấy thì mình mới thấy rằng là mình nghe lời Chúa nói, các ông nếu ở lại trong lời của tôi thì mới là môn đệ của tôi. Ở lại trong lời của Chúa là nghe và làm theo lời Chúa, như là ba anh chàng thanh niên trong cựu ước đó. Nghe và làm theo lời Chúa là chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Chỉ bước đi trong thương xót mà thôi, chứ không bước đi trong quyền lực, trong tiền bạc, trong danh vọng gì hết. Nghe và làm theo lời Chúa như vậy. Trong những ngày tĩnh tâm này, 40 ngày tĩnh tâm bước đi trong thương xót này, anh chị em để lời của Chúa ở trong ta thì thực sự là môn đệ của Chúa, môn đệ của lòng thương xót Chúa, và sẽ biết sự thật sẽ giải phóng các ông. Giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự giữ, của gian dối, của giả trá. Giải thoát hết thì như vậy ta mới thực sự là con của Chúa. Sự thật sẽ giải phóng các con. Ôi, anh với tôi ngồi nói với nhau đi. Mình cứ nghi ngờ nhau, rồi người này nói qua, người kia nói lại, cứ nói tới nói lui hoài. Chúng ta ngồi nói với nhau sự thật, anh nghĩ thế nào, anh muốn gì anh nói cho chúng tôi nghe. Rồi tôi cũng sẽ nói với anh những gì tôi nghĩ về anh. Chúng ta cùng lắng nghe nhau để tìm ra sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta khỏi nghi ngờ, khỏi gièm pha, khỏi nghi ngại, khỏi ghen tị, ghen tức, ghen tuông, đủ mọi thứ khác. Nào, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau đi. Hai vợ chồng mình ngồi nói với nhau đi. Em nghi cái gì? Em nghĩ cái gì về anh? Nói đi. Còn anh nghĩ sao về em? Anh nói đi. Em nghi là anh có người thứ ba. anh nghi là em lêm nhêm tiền bạc chẳng hạn, nói đi. Tại sao ta không ngồi nói với nhau để tìm ra sự thật? Ở trên bây giờ đang nói là giáo hội hiệp hành, ai cũng có quyền được nghe và được nói, thì người ở trên cần phải bước xuống để hiệp hành với người dưới chứ. Làm sao hiệp hành được mà cứ kẻ trên cao người dưới thấp, người dưới thì cứ ngửa cổ lên, người trên thì rót xuống. Làm sao mà không bước xuống để cùng lắng nghe? Người làm cha, người làm mẹ, hãy hiệp hành với con của mình đi. Bước xuống để lắng nghe con mình, để nói với nhau sự thật đi. Và đứa con cũng dám mạnh dạn, nếu bố mẹ cho phép thì con cũng xin nói về như thế này. Cách giáo dục đó của bố mẹ không hợp với chúng con nữa. Cái suy nghĩ của bố mẹ với chúng con nó cũng khác xa nhau rồi, cả một thế hệ rồi. Thì bây giờ làm sao mà có thể hiệp hành được nếu mà không một bên thì hạ xuống để kéo người kia lên. Hai cái trình độ nó có thể cùng với nhau mới hiệp hành được, cùng hiểu nhau, cùng cảm thông với nhau. Chứ còn cứ lấy quyền mà nói bắt người ta phải nghe, cứ lấy quyền mà điều khiển bắt người ta phải làm theo, thì có gì gọi là hiệp hành, có gì gọi là sự thật nữa. Muốn giải phóng thì phải tôn trọng sự thật, muốn giải phóng thì phải có sự bình đẳng, muốn giải phóng thì người trên thì phải cúi xuống, phải rời gót ngọc, rời ngai vàng, rời cái ghế của mình, cái chức vụ của mình, để đến mà hạ cố vi hành, đến với những người thuộc cấp của mình, những người thấp cổ bé miệng, những người cần được lắng nghe, những người được quyền nói sự thật. Lúc đó thì sự thật mới giải phóng chúng ta, để chúng ta thực sự là những người con của lòng thương xót Chúa, bước đi trong thương xót.